Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo qua hình thức khai trừ ông ra khỏi đảng, giữa lúc hơn 80 học giả ở nhiều quốc gia viết thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ quan ngại. Trong một phiên họp từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, theo báo Tuổi Trẻ. Từ New York, tiến sĩ Vũ Quang Diệt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, người vừa ký vào thư bày tỏ quan ngại về cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ việc chính phủ Việt Nam mà kỷ luật ông ấy về vấn đề bảo đảng thì đó là chuyện của đảng, tôi không có quan tâm những vấn đề như vậy. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi quan tâm, nói về cá nhân tôi và nhiều người khác là vấn đề chính quyền Việt Nam ấy, và cái đảng Việt Nam ấy là cấm truyền bá những cái tư tưởng của nhân loại, mà những cái tư tưởng đó thì là chuyện bình thường ở bất cứ nước nào, và hầu nước các nước họ đều dịch những cái sách tư tưởng ra tiếng nước họ để cho trí thức và cho sinh viên đọc. Thì tại sao Việt Nam lại cấm cái đó và coi cái đó là một sự vi phạm?
Hôm 14 tháng 11, hãng tin AFP cho biết nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã ký tên bày tỏ quan ngại và lên tiếng ủng hộ giáo sư Chu Hảo. Các học giả này cho rằng những cáo buộc của chính phủ Việt Nam là vô căn cứ và đáng lo ngại. Vào tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rằng trong cương vị giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, ông Chu Hảo đã phải chịu trách nhiệm chính về việc cơ quan này xuất bản một số sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ủy ban này nói giáo sư Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức đảng, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều mà đảng viên không làm. Ủy ban tố cáo giáo sư Chu Hảo có những bài viết phát ngôn biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như có hành vi chống đối. Trong một thông cáo hôm 26 tháng 10, ông Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng. Ông nói tổ chức chính trị mà ông tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khúc tắc, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn ý kiến của các đảng viên. Hưởng ứng trào lưu thoái đảng sau quyết định bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kỳ cựu khác cũng tuyên bố bỏ đảng Cộng sản trong tháng qua. Từ Hà Nội, tiến sĩ Mạc Văn Trang, một người vừa tuyên bố ra khỏi đảng, chia sẻ với VOA vì cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo và trào lưu thoái đảng.
Ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật giáo sư Chu Hảo, người tôi rất quý trọng. Đây là một cái chủ trương họ đánh vào cái giới trí thức, khá nhiều những cái người lão thành ở trong đảng, cũng như một số những cái trí thức mà tôi biết thì họ đều rất là chán cái sinh hoạt đảng. Mà chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nói công khai rằng hiện tượng là chán đảng, nhạt đảng, khô đoàn. Và bây giờ tìm cách để mà khôi phục lại cái tình trạng nhiệt tình với đảng, say sẽ hăng hái với đoàn. Thế nhưng mà khó lắm, bởi vì cái bản chất của đảng là tập hợp những cái nhóm lợi ích và vì nhóm lợi ích của nhau, chứ không phải là vì cái lợi ích của toàn thể dân tộc. Cho nên dân người ta thấy rõ, mặc dù là chống tham nhũng nhưng mà cũng chỉ là đánh phá một số cái phe phái nào đó thôi.
Từ Bà Rịa Vũng Tàu, dịch giả Phạm Nguyên Trường nhận định rằng việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã gây bất an trong lòng dân, nhất là trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhận thêm chức chủ tịch nước.
Tôi nghĩ rằng là cái việc kỷ luật ông Chu Hảo thì nó là một hành động rất là không hay, bởi vì là ông Chu Hảo dù một người có đóng góp rất lớn vào việc khai dân trí, và ông ấy là người có tư cách đạo đức tốt, và hiện nay cái người ta kỷ luật hiện nay là rất nhiều người là đa số là tham nhũng, mà lại đưa ông ấy vào trong giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ là nó sẽ làm cho lòng dân rất là không yên, bởi vì ta đang hy vọng một cái việc là ông Tổng Bí thư lên một cái chức vụ, thêm một chức vụ nữa thì ông có thể có những cái gọi là có thêm những cái suy nghĩ về quốc kế dân sinh hay là cái gì đó, hoặc là có cái thái độ gọi là như ngày xưa người ta lên ngôi mới thì người ta thường hay đại xá thiên hạ, nhưng mà ông lại lại quay ra kỷ luật một cái người mà năm nay đã gần 80 tuổi, thì tôi nghĩ là như vậy thì gây cho cái sự bất an rất lớn trong cái suy nghĩ của dân chúng, nhất là những người mà theo dõi kỹ tình hình chính trị hoặc là những trí thức mà ta tạo gọi là các trí thức của Việt Nam đó.
Bản tin của AFP hôm 14 tháng 11 nói rõ, giáo sư Chu Hảo từ lâu đã là một cái gai trong mắt Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông đã bị ngăn chặn các quyền tự do về học thuật. AFP trích lời ông Hà Văn Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, người cũng vừa tuyên bố rời khỏi Đảng vào tháng trước, nói rằng Đảng luôn tìm cách trừng phạt những người bất đồng chính kiến và giới trí thức chỉ trích Đảng để bảo vệ ngôi vị của mình. Các nhóm trí thức khuyến nghị rằng Hà Nội nên khuyến khích việc thảo luận tri thức rộng rãi về tất cả các chủ đề ở Việt Nam, đồng thời mạnh mẽ thúc giục chính quyền từ bỏ mọi ý định quấy rối, đe dọa hoặc trừng phạt những người thể hiện quan điểm hoặc ý kiến riêng của họ một cách ôn hòa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói vi phạm của ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêm trọng. Báo Thanh Niên tường thuật rằng tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, Ủy ban này nói sẽ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang. Trang Jin.vn cho biết, trong số các vi phạm dẫn tới kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có việc ông Tất Thành Cang ký duyệt 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới ở Thủ Thiêm, quận 2, trong thời gian ông giữ chức thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gây nhiều bức xúc và tranh cãi từ người dân địa phương. Truyền thông Việt Nam nói ông Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước đó cũng có kết luận rằng ông Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, và chấp thuận chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Ông Tất Thành Cang là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước hôm 15 tháng 11 với 91,55% đại biểu tán thành. Trong đó, thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước được xem là một trong những bí mật nhà nước cần được bảo vệ. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, luật bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm 5 chương 28 điều quy định về những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà nếu bị lộ có thể gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Các thông tin bí mật theo luật mới bao gồm trong nhiều lĩnh vực như thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại, hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước, chiến lược đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, v.v. Ngoài ra, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước cũng được quy định thuộc vào diện bí mật nhà nước. Về cấp độ mật, luật mới được thông qua phân loại bí mật nhà nước thành 3 cấp độ, tuyệt mật, tối mật và mật. Trong đó, cấp độ tuyệt mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại. Mức độ tối mật và mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, mức độ tuyệt mật là 30 năm, với mức độ tối mật là 20 năm và mức độ mật là 10 năm. Luật cũng cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua bán bí mật nhà nước, làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ trái pháp luật, truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu, đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông, luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.